Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư giảng giải bài thơ Mẫu Ái kỳ 178 về sự bất minh của người đời, lúc nào cũng cảm thấy lo âu, sầu khổ, không có lối thoát, tự chôn sống phần hồn của chính mình vào nơi tăm tối. Thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải lo tu thì mới thấy được thế gian là bãi trường thi. Chúng ta đến đây học hỏi tu sửa để tiến hóa, rồi có ngày cũng phải bỏ xác ra đi. Không ai có thể sống mãi nơi trần thế. Thượng Đế, Ngài đã an bài sẵn định luật sinh lão bệnh tử, chỉ có phần hồn mới là bất diệt. Phải thức tỉnh lo tu thì mới có cơ hội trở về nguyên căn nguồn cội của chính mình. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Mẫu Ái kỳ 178 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Sài Gòn, Việt Nam vào ngày 15 tháng 6 năm 1974.
Mẫu án thì 178. Thế gian thảm cảnh triền miên khổ càng thêm khổ nối liền diễn ra. Có anh tánh cũng ta bà, không anh tánh cũng khó mà được yên. Ở thế gian thì cái thảm cảnh triền miên, cái ông nhà giàu cho cái ông nhà nghèo đi nữa cũng cảm giác ổng là khổ. Hồi trước ổng bàn tay trắng đi kiếm công rất khó khăn, bây giờ ổng có gia can rồi, thì trong cái gia can của ổng cái luật sanh tử bất minh, con lìa cha, vợ lìa chồng, ông thấy có cái thảm cảnh triền miên trong đầu óc của ông. Vì sao? Vì ông bất minh, ông bất minh cái nguyên lai do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cho nên cái khổ cảnh nó triền miên trong đầu óc ông, khổ càng thêm khổ nối liền diễn ra, nó càng ngày nó càng diễn. Nếu mà chúng ta cứ tưởng về cái việc đó rồi thì chúng ta sẽ đau khổ triền miên nữa. Và ai chôn sống chúng ta? Chúng ta đã chôn sống cái phần hồn sáng suốt làm cho chúng ta càng ngày càng chậm tiến. Do ai? Do mình thâu thầm. Cái chuyện của mỗi người căn quả khác nhau, cọng cỏ nó có sự sống của cọng cỏ, mà cái cây có sự sống của cái cây, con chim có sự sống của con chim, mà vợ có sự sống của vợ, chồng có sự sống của chồng, con có sự sống của con. Nó sanh ra một mình rồi thì nó sẽ chết với một mình nó, là mỗi cái căn quả đều nó tự giải quyết lấy nó. Còn phần của ta đây, ta phải lo thừa hành cái phận sự, đi trong cái từ bi bác ái để chuyển qua vạn vật, qua cái miệng chúng ta đây, qua tư tưởng chúng ta đây. Nhưng mà cái tư tưởng chúng ta tốt, chúng ta thanh lọc, chúng ta mới hóa giải được những cái gì mà tiếp xúc và tâm trí chúng ta ảnh hưởng nó từ cái trượt trở về cái thanh, từ cái u mê đi tới cái sáng suốt, từ cái độc ác đi tới cái từ bi. Đó. Cho nên người thế gian nó đầy đủ là người có ăn, nhưng cái tánh cũng ta bà. Ăn rồi, có ăn rồi nó nghĩ mưu kế muốn ăn thêm nữa, muốn giật của thiên hạ, muốn đè đầu thiên hạ để cho mình giàu có hơn, làm bá chủ thế giới. Nhưng mà rốt cuộc nó cũng quên nó, cái mạng nó hữu hạn, nó quên. Rồi nó đổ thừa tôi lo cho hậu đại, chứ thiệt là nó tham lam lắm. Nó không biết xây dựng cái căn quả cho nó, làm sao nó ảnh hưởng người khác được. Cho nên ông cha trong gia đình mà dâm loạn, rồi hỏi bài con nó ra thế nào. Ông cha mà biết tự sửa, ảnh hưởng tốt, thì tự nhiên các con nó sẽ được cái sự ảnh hưởng tốt của cha mẹ. À, ông cha nó tham lam, đã giàu còn cố vị tham lam nữa, thì các con nó theo những cái đà. Giúp của người ta nuôi con mình thì con mình nó dễ kiếm quá, thì nó trở nên là một người hư. Còn cha nó là chân chánh thì tự nhiên sẽ ảnh hưởng sự chân chánh tốt đẹp cho nó. Còn người đói ở thế gian không ăn tánh cũng khó mà được yên. Người mà bị đói, người tham sanh quý tử, tham sống sợ chết, người nghèo, rồi nó thấy nó cũng khó yên. Và tại sao nó chưa hiểu cái nguyên căn của trời đất? Nếu nó hiểu cái nguyên căn của trời đất đang nuôi nó, cái thanh khí điển quá sanh vạn vật, cho nó một cái quyền năng của sáng suốt, chính nó phải đánh đổ cái lười biếng của nó, tự xây dựng lên nó, khai thác trên mảnh đất thương yêu mà nó đang đứng đây, đang ở đây, đang trú đây, mà nó khai thác được, hỏi cho nó lấy gì đó. Nó là người siêng năng xây dựng cho nó, và xây dựng cho đại chúng, hỏi nó lấy gì đó, không có nói. Cho nên chúng ta tu ở đây là một cái gương mẫu trở về sửa sự thanh tịnh cho chủ nhân ông, và chủ nhân ông hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bản thể. Bản thể này trời đất đã ban bố cái điềm lành và đưa tất cả những cái thanh khí điển xây dựng cho cái bản thể được an cư vui vẻ, thì chúng ta phải tiến về cái tinh thần đoàn kết xây dựng tình thương ở bên trên. Chứ chúng ta không nên lấy cái sự sáng suốt của chúng ta mà đi đè bẹp người khác, hãm hại người khác. Cái đó là chúng ta tự chôn sống phần hồn của chúng ta. Cho nên các bạn tu đây trong cái giờ thiền, một tiếng đạt được, hai tiếng đạt được, ba tiếng đạt được, các bạn đạt được tới sáng rồi, các bạn mới thấy rằng nhân sinh đang mê muội và chính bạn đang mê muội, và tất cả mọi người đang theo cái chiều hướng mê muội, đấu tranh động loạn, rốt cuộc rồi cũng chẳng ai được cái gì mà đung đầu vô cục đá cho nó chảy máu bể đầu chi vậy. Loài người vì thiếu sự minh cảm nguyên căn của mọi sự việc, cho đó là thảm, cho đó là sầu. Diễn tả một khía cạnh của những sự thương tiếc ngậm ngùi trong tâm tối bất minh. Biết được bề mặn, không hiểu được bề trái, lắm lúc tự cho là khổ, nhưng thử hỏi, hỏi thét một hồi thì cũng chẳng biết do đâu đã đến với ta. Nhưng rốt cuộc rồi mọi việc cũng sẽ xong. Hỏi tại sao tôi khổ như thế này, thế này, mà ông nói mọi việc nó cũng sẽ xong. Bởi vì cái bản thân chúng ta than trời trách đất, nhưng mà rốt cuộc rồi lần lần chúng ta cũng, tế bào nó cũng phải tiêu diệt, nó phải đi trong cái định luật sanh lão bệnh tử. Rồi lúc đó chúng ta thấy cái tương đồng sanh tử của mọi người chuyển theo cái luật định qua qua sanh sanh. Lúc đó là hết than gián rồi, tới cái giờ phút cuối cùng phải im liệt chấp nhận ra đi, cho không có ai có quyền cải tạo và lưu luyến lại thế gian một phút một giờ nào được. Bầu trời thế giới chuyển vòng, có sanh có tử, có tòng có ly, sao người chẳng tự xét suy, thân ta trường hữu những gì thường lưu. Bầu trời thế giới chuyển vòng, cái luồng điển từ ở bên trên đi xuống xuống thế gian rồi chuyển qua bên trên, họ lấy cái gì chứng minh thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Các bạn ăn trái chuối và các bạn thấy nó qua vô trong bao tử các bạn, ăn cơm cũng vậy, nó biến thành thủy, biến thành khí, khí biến thành sắc, thì đi một cái vòng từ sắc giới chuyển xuống vật giới thì nó cứ đi vòng như thế đó. Có sanh có tử luôn luôn cái định luật nó, có tụ là phải có tan, có tòng thì có ly, có tới kết hợp rồi phải có ly gián. Cha mẹ vợ chồng con cái cũng vậy, cũng một thứ hết, chứ không có ai mà nó đồng nhất là vĩnh cửu ở thế gian chung đúc một căn nhà được. Một thời gian nào rồi nó phải ly tán. Sao người chẳng tự xác xét suy, tại sao mình không hiểu lại căn nguyên là cái gì? Thân ta trường cửu mà những gì thường lưu, biết cái thân của ta phải trường cửu không, hay những cái gì thường lưu. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta khám phá lần lần cái bản thân của mọi người đây, rồi nó sẽ bị già, bị bệnh, bị chết, mọi người phải có. Mà cái gì thường lưu là cái phần thanh khí điển, là phần hồn của chúng ta thường lưu. Nếu mà phần hồn không thường lưu thì ở thế gian chết không có ai hiện hồn gì, không có ma quỷ, không có sự luân hồi sáng suốt, người ta càng ngày càng tiến bộ. Con nít thời đại và con nít thời trước hai đứa khác nhau hết thảy. Cái sự tiến bộ của phần hồn nó chuyển hóa xuống thế gian. Cái phần thanh khí điển ở bên trên là thường lưu, nhưng mà cái vật thể thì nó phải tan. Vì chúng ta dòm ngước mặt lên trời thấy cái thanh khí điển, ai mà cướp giật nó được? Không ai cướp giật nó được hết. Nhưng mà đưa cái bánh này, đưa cái chén này, đưa cái súng này, đưa căn nhà các bạn đọc nó cũng bể, nhưng mà các kia các bạn đọc không được. Là cái phần thanh điển nó mới là thường lưu. Cái trí các bạn là cái linh điển, cái tâm linh các bạn nó mới là thường lưu, đó là linh hồn. Khi mà các bạn tập trung được rồi, có đầu có tay có chân rồi, các bạn thấy có cái bản thể như là bản thể thấy thế gian khôn ngoan phát triển, chứ không có ngu muội như cái bản thể hiện hành được. Xuất hồn được rồi các bạn không có màng cái chuyện thế sự, nhưng mà các bạn nuôi dưỡng cái phần thanh điển thường lưu ở bên trên theo sự thích giác của mọi người, thì chẳng có một ai có thể bảo tồn thể xác của họ vĩnh cửu tại thế gian được, cũng như sự ham muốn sẵn có của họ cũng vẫn khó đạt thành. Ai cũng muốn đủ thứ, tu cũng muốn thành Phật, làm ăn cũng muốn làm ông nhà giàu, nhưng mà mấy ai đạt được cái gì? lần lần, cái gì nó cũng phải lần lần. Cho nên các bạn tu ở đây, một ngày các bạn suy nghĩ về sự làm ăn này kia cái nọ, rồi tối các bạn phải quy nguyên soi hồn để cho thần kinh ổn định. Các bạn làm pháp luân để cho ngũ tạng được tiếp xúc với thanh khí điển của trời đất thật sự. Rồi lúc đó ngày mai các bạn mới hòa cảm với xã hội trong cái tình thương xây dựng, đổi miếng ăn để sống, sửa sai để tự tu thì tới giải thoát, tránh cái cảnh luân hồi đau khổ, sân hận, chém giết ở thế gian. Tại sao chẳng bỏ dịch dần, manh tâm động loạn, khó hành khó tu, tự gây tâm tối thêm mù, hồn không thức giác nữa, vía tục khó đi? Tại sao chẳng bỏ dịch dần? Chúng ta tại sao không bỏ? Bởi vì tại chúng ta còn mê loạn, chạy theo cái bản thể tham sanh quý tử, ham sống sợ chết. Ai đụng tới mình là la làng, manh tâm động loạn, khó hành khó tu, muốn thủ thế, muốn đánh đổ đối phương. Tu cũng muốn hơn người ta, làm ăn là cũng muốn đứng đầu. Lúc đó nó động loạn quá, khó tu, tự gây tâm tối thêm mù, gây sự tâm tối mình càng ngày càng mù. Rồi nhờ ơn trên phù hộ, thờ cúng đủ thứ hết. Có nhiều bạn ở đây, nhà trong nhà đủ thần linh hết, vậy mà cũng còn ngu. Cũng còn ngu là cũng còn không hiểu mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Mà hồn không thức giác, vía tù khó đi. Lúc người thế gian tu mà cái hồn không thức giác, không hiểu mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, thì lúc đó tại sao cái vía là tù khó đi? Là vì cái hồn nó mê muội quá, rồi nó cứ muốn đủ thứ hết. Khi muốn một lần là cái vía phải làm việc một lần. Cái vía của mình cũng như là một người tù, nó cai quản trường sanh, một trường sanh hoạt mà như chữ chủ nhân ông cứ sai nó hoài, bắt buộc nó làm nhiều điều, thì nó không khác gì người tù bị giam hãm. Nó khó đi, nó khó tiến. Cho nên các bạn tu ở đây rồi một thời gian ở trong làm pháp luân ngồi rồi, mà các bạn hít một cái nó mê, nó ngủ luôn. Đó là các bạn bỏ thế sự, không có nghĩ cái chuyện bao đồng nữa, không có chỉ huy cái chuyện bất chánh nữa, thì cái vía nó mới xuất tiến, nó đi bay lên trên. Cho nên nhiều người, nhiều bạn ngồi thấy bay bổng lên cái mắt hồn, nó đụng lên la phong của mắt hồn, mà thấy cái bản thể nó xuất phát ra to rôm ra vậy cũng sợ. Đừng có sợ, để cho nó đi, thả cho nó tiến quá lên trên, rồi nó mới thâu được cái thanh khí điển. Khi mà nó tiếp xúc được cái thanh khí điển á, thì nó trở lại đơn giản quá, rồi nó nhỏ thó nhẹ nhàng, đi đứng dễ dàng. Nó là tiên đồng giáng thế. Tất cả phần hồn ở đây là một vị tiên đồng giáng thế. Bây giờ chúng ta trở lộn về thánh thai ngay trung tim chân mày, xuất phát ra đi lên, cũng như là chúng ta trước kia nhập thế gian ở trong cái thai noãn người mẹ, cái luồng điển đó chúng ta đem ra để cho nó hòa cảm với cái thanh điển, thì lúc đó chúng ta mới tiến lên, có mặt có mũi, có mắt có mũi, có tay có chân. Lúc đó chúng ta mới ở trên đó thụ giáo học pháp, mới biết cái pháp nào chánh, pháp nào tà. Còn ở thế gian cứ ôm sách ôm vở lý luận hoài, rốt cuộc bạn có thể tin nổi người viết sách nói nó đúng không? Hay là bạn suy luận đúng? Tất cả hai cái cũng không đúng. Nhưng bây giờ bạn hành buông bỏ tất cả, bạn để tự nhiên, hòa cảm với tự nhiên, thì các bạn thấy, các bạn có thể rờ bản thể các bạn, các bạn hòa đồng với bên trên và hòa đồng với tất cả những người ở thế gian, thì cái chuyện thông minh nó mở, nhất lý thông dạng lý minh. Tới lúc đó các bạn thấy con người thông suốt hồi nào mà các bạn không hay. Người tu phải tự lưu ý phần hồn, chính phần thanh điển ấy mới được trường tồn. Còn tất cả có thể rờ mó bằng tay chân được thì phải tan rã, phải rã tan hết. Nó là thuộc về âm giả vật thể, nó phải tan rã, không có thể nào mà trường tồn được. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu rõ ràng phần nào là phần không có thể đem đi được, thì chúng ta không nên nên mến tiếp vì nó, đấu tranh vì nó. Chúng ta nên xây dựng, đem nó đi lên càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng hòa cảm, càng ngày càng đơn giản, càng ngày càng nhẹ nhàng. Đó là cái hạnh phúc trường cửu của mọi người. Thoát khỏi bộ đầu, thoát khỏi cái cơ thể này, các bạn mới đi trong cái đường lối ly gia cách ái. Các bạn không bao giờ bị động loạn trở lộn lại nữa. Hòa cảm với vũ trụ, hòa cảm với thinh không, thì mình mới thấy mình sống vĩnh cửu, không có ai phá mình, không có ai động mình. Tại sao? Tại mình đi về cái phần nhẹ, mình đâu có phá ai. Đụng tới ai mình cũng đưa cái ánh sáng xây dựng. Khi mà bạn có một cái đèn pin, bạn rọi tới đâu thì hữu ích cho thiên hạ, không có bóng tối. Trong lúc người ta được tối, đừng tối tâm, mà mình có cái đèn pin thì hữu ích biết mấy. Người nào cũng được hưởng cái ánh sáng do mình dắt dẫn. Mà chính mình đang điều khiển cái tiểu thiên địa này, nó không khác gì trong cái rừng rậm đen tối, mà chúng ta mở được cái ánh sáng cũng như chúng ta tạo được cái đèn pin rồi thì tất cả đều được sáng suốt, được trung hưởng, được tiến lên cái thanh tịnh, rồi mới biết cái hoạt cái từ bi bác ái của Đức Phật đã dày công tự sửa lấy Ngài, cho nên mới cảm động lòng người ở thế gian kế tiếp ở đây. Ai nói sự công phu, biết được lịch sử của Đức Phật và biết được cái lịch sử công phu dày công của những vị sư đang tu chân chánh đó, chúng ta thấy chúng ta cũng cảm động. Người cố gắng tự xây dựng lấy người, hòa cảm bên trên, mà người không thấy không làm việc gì, nhưng mà người đã và đang làm việc, làm về chân phần chân chánh, về phần điển để giải hóa các tình, để cho họ ngộ duyên mà thăng tiến đi lên trên, thay vì luân hồi xuống thế gian để đấu tranh trong cái chuyện vô lý giành giật, nhưng mà không có được sống ở trong cái cảnh trường khổ. Có nhiều người khổ mấy chục năm trời rồi, nhưng mà tới cái giờ phút thức giác dồn lại, chúng ta đã tạo ra một cơ đồ đồ sở như thế này, nhưng mà hỏi chứ chúng ta đã hưởng được cái gì? Đau khổ triền miên, sanh con để cháu, giành giật từ một tấc đất miếng khoai cũng giành giật, ông bà cũng bất ổn, tâm hồn mình cũng không yên. Hỏi chứ cái tinh thần xây dựng của trời đất đã ban bố chúng ta cho chúng ta, mà chúng ta đi hoang phí, hỏi chúng ta là người thánh nhân hay là tội nhân? Các bạn cũng nhìn nhận rằng ta là một tội nhân, chính chúng ta không biết sửa ta để tiến lên hòa đồng với tất cả, mà chúng ta còn bày biểu người này đi giết người kia, tranh giành người nó, danh dự rốt cuộc mình không đạt được, mà cũng bày cái chuyện hư cho thiên hạ, rồi nói ta đây là thông minh, ta đây là thông minh, ta đây là sáng suốt, nhưng mà chẳng biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cái cảnh tan thương nó liên tục, cho nên ăn năn tới cái 2 năm cuối cùng sắp chết, thì chúng ta có thể hỏi những người hung hăng nhất ở trên mảnh đất này, rốt cuộc họ nói cái gì? Họ khuyên hậu đại không nên, phải bỏ hết đi, phải xây dựng trong tình thương, phải biết cha mẹ là biết trời đất, phải biết ông bà là biết thiên liên. Khi mà nó cảm giác được thiên liên, ông bà cha mẹ nó, thì nó hiểu tới phần hồn nó cũng là ở từ đó mà ra, cho nên nó mới dễ tin được. Từ xưa tới giờ người ta để người ta thờ ông bà, mến tiếc ông bà, mến tiếc những vị tròn lành, là những vị đã tự giải thoát được từ bản thể con người mà đi giải thoát được cái vật thể, xa khỏi cái vật thể để tiến lên cái tinh không liên quan ở bên trên. Cho nên cái cao quý đó ngày nay mọi người phải thức giác và đồng tiến đồng giải. Cho nên chúng ta ở đây cũng vậy, các bạn tự tu lấy các bạn, tự sửa lấy các bạn, tự làm chủ lấy các bạn, tự làm thầy lấy các bạn, chứ các bạn không có ỷ lại nó ra. Chúng ta đồng đem ra một cái nguyên lý để nghiên cứu và trao dồi sửa đổi để tự tu tự tiến. Cho nên các bạn không có bị sự mờ ám phỉnh phờ, chính các bạn về nhà có thể tự tu tự tiến và tự giải cái trực khí và quốc khí của nội tâm. Chỉ có bao nhiêu đó cương quyết tới là các bạn sẽ đặt. Tôi thấy từ hồi nào giờ tôi cũng tu có bao nhiêu đó, tôi càng ngày tôi càng mở, thì tôi giữ được bao nhiêu thì nói hết bao nhiêu cho các bạn. Khả năng của tôi tới đâu tôi nói tới đó. Cho nên các bạn được có cơ hội có tôi một ngày ở đây, tôi tiếp được cái thanh điển bên trên, thì tôi chỉ chuyển hóa dùm cho các bạn. Các bạn hướng đó, nắm đó để nghiên cứu, rồi sau này các bạn cũng đầm tiếng như tôi chắc chắn rằng các bạn không có bao giờ thua hơn tôi. Nhưng mà người sau, nếu mà người ta thích giác được, thì tự nhiên người ta sẽ giỏi hơn cái người truyền pháp. Hồi trước người ta nghĩ ra chiếc máy bay thôi, nhưng mà bây giờ họ đã chế được chiếc máy bay rồi. Hồi trước người ta nghĩ được cái pháo thăng thiên, nhưng mà bây giờ người ta chế được cái quả thiên. Thì cái hậu đại lúc nào nó cũng giỏi hơn. Cái tu này cũng vậy, các bạn chịu nghiên cứu, lấy phần thanh điển của các bạn mà nghiên cứu rồi, thì các bạn đâu có thua những người đi trước. Cho nên chúng ta đã đơn giản quá rồi, chúng ta không lên núi tu, chúng ta ở ngay trong nhà tu. Trong nhà của chúng ta cũng như trong rừng rút, bao nhiêu sự động loạn hàng ngày nó đâm trong con tim của các bạn, nhưng mà các bạn vẫn thiền định, vẫn tự giải, vẫn tự tu, không khác gì Đức Phật ở ngoài rừng. Ở ngoài rừng quan biết bao nhiêu sự quy hết ngài, tà tâm cũng có thể được, ma quỷ tà tâm thu giữ đủ thứ, nhưng mà ngài vẫn kiên tâm giữ có một cái ánh sáng mà thôi, tiến thẳng tới thiên đàng. Bây giờ các bạn nhắm mắt mà thấy ánh sáng thì nắm đó mạnh. Đó là cái chìa khóa duy nhất của chúng ta từ thế gian lên thiên đàng. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng tới đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Mẹ Hiền Yêu Dấu, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mai Quang phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Mai An gửi đến quý vị. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Xin chào bác. Theo tôi là người chưa biết tu hành là gì. Tuy cũng có đi chùa một đôi khi, cũng có đi vô nhà thờ một đôi khi, mà chưa biết tu. Mà có nghe nói tới cái pháp tu thiền, cũng chỉ nghe là nghe vậy mà thôi, chứ chưa có được chút. Là hôm nay nhờ sự hướng dẫn của một bà bạn cùng ở chung xóm, cho nên tôi đến đây mà không biết gì hết. Đến đây lần đầu tiên như là học trò với học giáo vậy.
Ông trời mà nghe chị nói, ông nói con gái tao nó xạo lắm. Tao đầy nó xuống thế gian cho nó tu mà nó chưa biết tu là cái gì. Tao làm mẹ chưa?
Giờ tới 6 đứa con.
6 đứa con. Tao xài 6 ông tướng đầy nó tới ngày nay mà nó chưa biết tu. Nó đã làm phước. Tu phước đó chị. Chị đã tu phước con chị mới lớn. Được rồi, nói tu không biết tu. đừng có thấy ông thầy chùa là quan trọng, đừng có thấy ông cha nhà thờ là quan trọng, đừng thấy ông Tám là quan trọng. Tôi đã thôi, tôi đã làm mẹ, tôi đã chịu qua gian khổ rồi, tôi đã chịu qua tất cả những sự chua cay chát đắng mặt ngọt bùi tại thế gian. Ngày hôm nay tôi hai thứ tóc trên đầu, tôi cảm thấy cái phước là quan trọng. Ngày hôm nay tôi có phước mới ra, tôi biết có trời, tôi biết có Phật, đó là tôi người tu. Bây giờ cái pháp thiền lọc cho cơ tạng thanh nhẹ thì tôi chưa biết, chứ còn cái tu là tôi biết rồi. Đừng có nói là mấy ông thầy tu giỏi hơn tôi. Đặt mấy ông tu đã để con đâu, đã chịu khổ đâu, dung nhục đâu, thấy không? À, ông chỉ nói lót lót nói lời mấy lời minh triết thôi, chứ còn ông chưa chịu khổ, chưa mang nặng để đau như tôi, chưa bị nhục như tôi. Tôi đã bị nhục mạ nhiều, cuộc đời thì tôi thấy khổ không, không thấy sướng. Cái cảnh khổ đó mới có duyên để hiểu đạo và thực hành. Đó là trăng đường lối mầm mống tiến tới đạo Pháp rõ ràng. Cho nên đừng có chê mình là ngu. Rồi cái phương pháp thiền thanh nhẹ của ông sao, nói tôi nghe để coi tôi làm được không. Đó, cái đó là chị đàng hoàng. Thằng đó ông trời ông nói con gái tao không có sợ, tao đọc khôn. Phải không? Không có ngu. Không, không có ngu đâu.
Dốt.
Không có ngu đâu. Biết, biết để dành chén cơm mình cho đứa con ăn, đã học từ bi rồi và đã thực hiện từ bi rồi. Thấy không? Nhịn cho con ăn, đó là học từ bi. Tình mẹ đối với con đã thực hành rồi. Ông trời phải chứng, ông trời không có bỏ chị đâu. Hiểu không? Đó, những mùi cay đắng đã nếm rồi, đậm đà rồi. Hiểu không? Thì bây giờ chị muốn thanh nhẹ, quân bình, tốt đẹp thì bước vào học cái phương pháp tâm lý. Cũng như ông Tám Trật này, ông cũng khổ trần tranh, bây giờ ông mới ngồi được. Họ cho áo tốt, ông ngồi, ông nói gì chứ, ông không có gì hết. Phải không? Đó, vậy thôi. Thì bây giờ, cuộc thế gian là tạm, không có sự thật. Nhưng mà bây giờ mình học lặp lại quân bình khối óc. Đó, chỉ có duyên đến đây thì bàn bạc với anh em và những cuốn băng mà chính đích thân tôi thực hành, coi để hành về được khỏe mạnh hơn, để dứt bỏ những cái tâm trầm trược và để tránh những cái bệnh tương lai. Vì mình lớn tuổi rồi sẽ bị những cái bệnh từ tuổi trẻ đã gây cho ngày hôm nay, để gieo rắc trong tâm hồn vì sự tranh chấp chuyện này chuyện nọ, cũng không vì gì, vì con cái mà thôi. Hy sinh cho nó mà mẹ phải chịu thiệt thòi, rồi tới tuổi già mẹ phải gánh bệnh, gánh bệnh. Thì bây giờ mình biết đó, mình sửa lại đâu đó cho nó vặt nè, từ món ăn lời nói hành động sửa nó hết, mà phải làm mới được. Còn muốn theo ông Tám thì phải làm, chứ còn nói không được, phải thực hành. Cái gì tôi nói là tôi làm rồi tôi mới thực hành được, tôi mới nói được. Còn cái mà không làm là tôi không nói, tôi không biết, không biết tôi không nói được.
Và hôm nay đến đây là để cũng như chiếc xe,
vậy
phải nhờ ông Tám cho chút xăng nhất,
phải là
cho nó chạy chứ không thôi.
Xe nào vô gara thì cũng là xe hư hết. Thì ông Tám đã chỉ cái hư được gì, mua đồ vest thay vô nó chạy ro ro.
Cũng mong là hôm nay là cũng cái cơ duyên đây đến đây là ông Tám. Cũng mong là từ đây về sau cũng sẽ theo cái đường tu
tập. Tu trẻ lại. Chị thấy tôi 67 tuổi không? Vui không? Tôi vui, tôi đi bộ 1 tiếng đồng hồ, chị đi 2 tiếng cũng được, không sao. Tôi vui bởi vì tôi thấy là đại phước đức tôi mới có cái sáng. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, tôi có pháp, tôi có thân, tôi mừng quá. Ngày mai chết tôi cũng vui, tôi thấy tôi sung sướng nhất trần gian này. À, nó bây giờ chị quân bình rồi, chị mới yêu cái sáng. Lúc chị quân bình rồi, chị mới bắt đầu biết yêu. Hồi trước không biết yêu cho nên ông trời cũng sai 6 thằng lính theo ràng buộc. Thấy không? Bây giờ biết yêu rồi thì những cái đó nó gian hết.
Hôm
mà nó vui rồi.
Cái chân lý của chúng ta, nó vui. Theo lời ông Tám nói bây giờ thì con thấy rằng phải quý cái thác phàm. Cái thác phàm mà mình đã có nhiều lần cũng bỏ đi cho rồi.
Đâu có được. Bỏ đâu có được. Nó vi diệu vô cùng. Nó là luật trời. Chị thấy không? Nó là luật trời. Nó hỏi chị còn tham không? Còn sân không? Còn si? Còn vui? Còn tuổi không? Đó. Nó hỏi hàng ngày hàng giờ. Nhưng mà cái tâm hồn là cái tâm thức của chị. Hồi nãy giờ tôi nói chuyện là nói với tâm hồn của mọi người, tôi không có nói với cái xác đâu. Rồi mọi người nhìn lại cái xác rồi, rồi mới thấy rằng cái phần hồn của mình ngu muội, bắt buộc cái xác phải trữ lưu nhiều hành động bất chấp, cho nên nó quỷ hoại liên hệ tới cái hồn. Đó là cái tội của mình. Cho nên con người ở thế gian là cái một tội hồn chưa hoàn tất mà thôi, vẫn còn tội chứ đâu phải ở thế gian thấy con ma sợ để sao mình chết xác thác ra ma chứ làm cái gì, thấy không? Cảm ơn sự đóng góp của chị.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.